là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự.
Thưa quý thính giả, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có thông cáo đặc biệt về tổ chức lễ quốc tang đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Thủy ủy Đông Hòa vừa có công văn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo, khơi dậy các nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị, tạo sự chuyển biến nhận thức rõ nét theo phương châm trong trước, ngoài sau, tạo thành phong trào sâu rộng trong nhân dân, gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện, chú trọng xây dựng các nhiệm vụ lồng ghép các vấn đề môi trường, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo đúng định hướng, giải pháp, mục tiêu đề ra. Đảng ủy các xã phường xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong chương trình công tác hàng năm để chỉ đạo giám sát thực hiện, kịp thời phát hiện, biểu dương các mô hình tốt, cách làm hay trong việc thực hiện ở cơ sở, vận động người dân đồng tình hưởng ứng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm về pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý. 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế theo quy định, nên tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn ổn định và có mặt phát triển. Giá trị sản xuất gia tăng của thị xã ước đạt 9,12%, trong đó giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản tăng 1,77%, công nghiệp xây dựng tăng 0,8%, thương mại dịch vụ tăng 9,13%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng. Sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định, dự ước giá trị sản xuất ngành nông nghiệp hơn 900 tỷ đồng, đạt 44,8% kế hoạch, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Tình hình sản xuất, công nghiệp, xây dựng, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thị xã tiếp tục ổn định, phát triển. Dự ước giá trị sản xuất hơn 1.848 tỷ đồng, đạt 44,8% kế hoạch, tăng 13%. Giá trị sản xuất ngành xây dựng hơn 214 tỷ đồng, tăng 7,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ngoài nhà nước hơn 4.418 tỷ đồng, đạt 57,1% kế hoạch, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Có 37.598 lượt khách du lịch đến tham quan các danh thắng trên địđịa bàn thị xã, trong đó có 754 khách quốc tế, doanh thu dịch vụ khách sạn nhà hàng tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023. Ủy ban nhân tỉnh vừa phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên. Theo đó, khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc xã Hòa Tâm có ranh giới phía đông giáp tuyến đường Phước Tân Bãi Ngà và núi Bãi Gốc, phía tây giáp khu công nghiệp Hòa Xuân Đông, phía nam giáp núi Dực Kinh và núi Hòn Bà, phía bắc giáp sông Đà Nông. Khu công nghiệp Hòa Tâm có quy mô diện tích 1.115 hectare, trong đó diện tích đất khu công nghiệp khoảng 1.080 hectare, diện tích đất trung tâm hành chính phục vụ cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp khoảng 20 hectare, diện tích đất nghiên cứu khảo sát đánh giá hiện trạng dân cư bên ngoài khu vực núi Bãi Gốc khoảng 15 hectare. Đồ án 1/2000 khu công nghiệp Hòa Tâm được tổ chức bố trí các phân kỳ đầu tư gồm khu A có quy mô diện tích khoảng 491 hectare, khu B có quy mô diện tích khoảng 423 hectare và khu C có quy mô diện tích khoảng 164 hectare. Về quy hoạch sử dụng đất, khu công nghiệp Hòa Tâm được quy hoạch 4 lô đất dịch vụ có tổng diện tích 12,87 hectare, chức năng làm cơ sở lưu trú trong khu công nghiệp và các công trình dịch vụ tiện ích công cộng phục vụ người lao động làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp với chiều cao xây dựng tối đa 10 tầng. đối với đất nhà máy, kho tàng, khu công nghiệp Hòa Tâm được quy hoạch 7 lô đất sản xuất công nghiệp với diện tích 633,32 ha, chiếm tỷ lệ 69,17%. Các khu đất công nghiệp bố trí tập trung tạo thành các nhóm nhà máy công nghiệp có quy mô lớn từ 30 đến 250 ha để đáp ứng cho các ngành luyện kim, năng lượng, lọc hóa dầu. Chiều cao xây dựng tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng 60 đến 70%, hệ số sử dụng đất tối đa 3,5 lần. Đất các khu hạ tầng kỹ thuật có 3 lô với tổng diện tích 10,21 ha, chức năng để bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật chung theo từng giai đoạn đầu tư như cấp nước, thoát nước, cấp điện, v.v. Khu công nghiệp Hòa Tâm có chỉ tiêu sử dụng lao động khoảng 40.000 người, nhu cầu sử dụng nước khoảng 175.400 m khối trên ngày đêm. Tổng lưu lượng thoát nước thải khoảng 26.200 m khối trên ngày đêm, gồm 2 trạm xử lý nước thải cho khu A và khu B. Tổng khối lượng chất thải rắn khoảng 250 tấn trên ngày. Khu công nghiệp Hòa Tâm được xem là khu công nghiệp tập trung của tỉnh thuộc hệ thống các khu công nghiệp quốc gia, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, đa ngành, đầu tư các loại hình công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển, tập trung thu hút các ngành công nghiệp, lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng nhằm khai thác tiềm năng cảng Bãi Gốc. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan và các địa phương triển khai đồng bộ quyết liệt có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm theo đúng quy định pháp luật về thú y. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh động vật, khi phát hiện phối hợp với xử lý dứt điểm, không để lây lan ra diện rộng, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật mắc bệnh, vứt xác động vật chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Rà soát tổ chức tiêm phòng bổ sung vaccine phòng bệnh cho vật nuôi, đảm bảo đạt tối thiểu 80% tổng đàn. Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Chủ động phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan liên quan, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán và vận chuyển động vật. Hướng dẫn chủ vật nuôi áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh sát trùng môi trường chăn nuôi bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và xung quanh, kiện toàn hệ thống thú y xã, phường, thị trấn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh động vật tại địa phương. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Theo điều 23 của Nghị định số 35 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, quy định xử phạt hành vi tàn trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật như sau. Đối tượng vi phạm là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hành vi tàn trữ, mua bán, chế biến lâm sản không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản không đúng với nội dung hồ sơ đó. hình thức và mức xử phạt là phạt chính bằng tiền, mức áp dụng đối với cá nhân từ 5 triệu đồng theo quy định tại khoản 1 đến 500 triệu đồng theo quy định tại khoản 19 điều này. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi theo quy định, đình chỉ hoạt động của cơ sở chế biến lâm sản có thời hạn từ 6 đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại các khoản 5 đến khoản 19 điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm B khoảng 1, điểm A, điểm B, điểm C khoảng 2 đến khoảng 11, điểm A, điểm B, điểm C, điểm D khoảng 12, điểm A, điểm C khoảng 13 và khoảng 14 điều này. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy đối với hành vi quy định tại khoản 1 đến khoản 19 điều này. Căn cứ để xác định mức phạt được tính như quy định tại điều 22 nghị định này, trường hợp tàn trữ, mua bán, chế biến lâm sản để được xác định có nguồn gốc hợp pháp nhưng hồ sơ lâm sản không được thực hiện đúng quy định của pháp luật bị xử lý theo quy định tại điều 24 của nghị định này. Trường hợp kiểm tra phát hiện tàn trữ gỗ trái pháp luật mà không có cơ sở để xác định gỗ là của chủ nhà hoặc chủ cơ sở chế biến và không xác định được đối tượng vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định tịch thu theo quy định tại khoản 2, điều 65 luật xử lý vi phạm hành chính. Theo điều 7 của luật lâm nghiệp, dấu hiệu hành vi lấn chiếm rừng, đối tượng vi phạm là tổ chức hoặc cá nhân có hành vi dịch chuyển mốc giới, ranh giới rừng hoặc chiếm rừng của chủ rừng khác. Rừng thuộc sở hữu toàn dân chưa giao, chưa cho thuê, hành vi vi phạm điều cấm quy định tại khoản 1, điều 9 luật lâm nghiệp. Việc dịch chuyển mốc giới, ranh giới hoặc chiếm rừng là hành vi có thật đã thực hiện. Thể hiện cụ thể bằng hành động của đối tượng vi phạm, hậu quả đã xảy ra đo được bằng diện tích rừng hoặc diện tích cây trồng chưa thành rừng hoặc diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng bị lấn chiếm. Hành vi này chưa gây thiệt hại về lâm sản. Việc xác định khung tiền phạt căn cứ vào diện tích rừng hoặc diện tích cây trồng chưa thành rừng hoặc diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng bị lấn chiếm, đơn vị tính bằng mét vuông. Hình thức và mức xử phạt, phạt chính bằng tiền, mức áp dụng đối với cá nhân từ 1 triệu đồng tại khoản 1 đến mức cao nhất là 50 triệu đồng tại khoản 7 điều này. Không có hình thức phạt bổ sung. Các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 đến khoản 7 điều này. Khai thác trái phép môi trường rừng và thực hiện các dịch vụ kinh doanh trái phép trong rừng, đối tượng vi phạm là tổ chức hoặc cá nhân có hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 8, gồm 5 hành vi vi phạm chính như sau. 1. Tổ chức du lịch tham quan trong rừng mà không được phép của chủ rừng. 2. Tổ chức các dịch vụ kinh doanh trong rừng mà không được phép của chủ rừng. 3. Tổ chức nghỉ dưỡng giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng. 4. Đầu tư hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc mà không lập dự án kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. 5. Đầu tư hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc có lập dự án kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí nhưng không phù hợp với đề án du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hình thức và mức xử phạt, phạt chính bằng tiền, mức áp dụng đối với cá nhân là từ 1 triệu đồng đến 25 triệu đồng tùy theo hành vi vi phạm, quy định tại khoản 1, khoản 2 hoặc khoản 3. Không có hình thức phạt bổ sung. Các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này, buộc lập lại dự án kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo quy định của pháp luật hoặc buộc lập lại dự án kinh doanh dịch vụ sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do Đài Truyền thanh thị xã phối hợp với Hạt Kiểm Lâm thị xã thực hiện. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.